Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Bảy, ngày 20 tháng 10 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự trình bày lời chủ trăm tháng 10 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Hưng Hóa gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Kế đó là các tiết mục nói với giới trẻ, thánh mẫu học và sau cùng là phút cầu nguyện. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 12, từ câu 8 đến câu 12. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy nói cho anh em biết, phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Bất cứ ai nói phạm đến Con Người thì còn được tha, nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần thì sẽ chẳng được tha. Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói. Quý vị và các bạn thân mến, trong sự kết hiệp với Thiên Chúa, ngụ ngôn sau đây trong Ấn Độ giáo kể rằng: Xưa có một linh hồn tu nhiều kiếp đến gõ cửa thiên đàng. Thượng đế hỏi: Ai đó? Linh hồn trả lời: Con. Thượng đế hỏi lại: Con là ai? Linh hồn đáp: Con là con. Thượng đế nói: Ở đây không đủ chỗ cho ta và con cùng ở, con hãy đi nơi khác. Linh hồn ấy trở lại trần gian, tu luyện thêm 1000 năm nữa. Sau đó, lên trời, gõ cửa lại. Thượng đế hỏi: Ai đó? Linh hồn trả lời: Con. Thượng đế lại hỏi: Con là ai? Linh hồn đáp: Con là Ngài. Thế là cửa thiên đàng mở ra cho linh hồn ấy vào. Quý vị và các bạn thân mến, ngụ ngôn trên, dưới cái nhìn của Kitô giáo, muốn nhấn mạnh rằng, để kết hợp với Thiên Chúa, con người phải xóa mình đi, đừng quan trọng hóa bản thân mình nữa. Lúc ấy, cái tôi bên ngoài như bị mất cái vỏ che chắn, chỉ còn cái cốt tủy bên trong là chính sự hiện diện của Thiên Chúa làm nên cái tôi đích thực của mình. Ý tưởng kết hợp với Chúa được Thánh Luca đề cập đến trong bài tin mừng hôm nay, khi nói về những người can đảm tuyên xưng hay sống niềm tin của mình vào Chúa trước mặt người đời. Trong bài tin mừng hôm qua, Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy can đảm tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa khi làm chứng cho Ngài. Thiên Chúa sẽ đền bù phần thưởng xứng đáng cho những ai trung tín vào Ngài. Bài tin mừng hôm nay tiếp tục ý tưởng của bài tin mừng hôm qua. Chúa Giêsu cũng khuyên các môn đệ can đảm tuyên xưng niềm tin vào Chúa trước mặt thiên hạ, thì người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Nghĩa là cho họ được hưởng ơn cứu độ sống trong vương quốc của Ngài. Nhưng việc tuyên xưng niềm tin hay sống niềm tin của người môn đệ Chúa cần được diễn tả ra cuộc sống như thế nào? Thưa, đó chính là mọi hành động và lời nói của người môn đệ Chúa luôn rập khuôn theo Chúa. Hay nói cách khác, cuộc đời người môn đệ phải họa lại cuộc đời của Chúa Giêsu. Và khi đó, người khác nhìn vào người môn đệ Chúa, họ có thể nhận ra sự hiện diện của Chúa. Nhưng để làm được điều đó, người môn đệ Chúa, tức là những người đã lãnh nhận phép rửa, phải kết hợp với Chúa Giêsu cách mật thiết. Trong thực tế, chính cái tôi lại luôn tạo nên khoảng cách tách rời chính mình với Thiên Chúa. Do đó, cần phải xóa bỏ cái tôi bề ngoài của mình, thì cái tôi đích thực của ta trong Chúa mới hiện hiện. Đây chính là kinh nghiệm về trạng thái kết hợp với Chúa của Thánh Phaolô. Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà Đức Kitô sống trong tôi. Khi không còn lo thể hiện cái tôi riêng tư của mình nữa, hay không còn sống theo ý riêng của mình nữa, người môn đệ Chúa mới lo thể hiện ý Chúa, để Ngài sống và hành động trong ta. Như thế, lời Chúa hôm nay mời gọi các môn đệ can đảm tuyên xưng niềm tin vào Chúa trước mặt người đời, bằng việc sống kết hợp thân tình với Chúa, để giúp mọi người nhận biết và tin vào Người khi nhìn vào cuộc đời của người môn đệ. Xin Chúa giúp chúng con biết dẹp bỏ cái tôi bên ngoài để luôn sống kết hợp với Chúa. Xin cho chúng con hăng hái làm chứng cho Chúa bằng đời sống nên một với Người. Amen.
Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Duy An.
tin giáo hội tại Ba Lan. Giáo hội tại Ba Lan kỷ niệm 40 năm Đức Gioan Phaolô thứ hai đắc cử giáo hoàng. Giáo hội Công giáo tại Ba Lan đã kỷ niệm 40 năm Đức Gioan Phaolô thứ hai được bầu chọn làm giáo hoàng ngày 16 tháng 10 năm 1978. Thánh lễ tạ ơn trọng thể đã được Đức Tổng giám mục Salvatore Bennacchio, sứ thần tòa thánh tại Ba Lan chủ sự, cùng với các hồng y và giám mục bản xứ hôm 16 tháng 10 vừa qua tại đền thánh Gioan Phaolô thứ hai gần Cracovia. Hiện diện trong thánh lễ có Tổng thống Andrzej Duda và phu nhân, cùng với các vị lãnh đạo chính quyền và đông đảo các tín hữu. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, nguyên Tổng giám mục giáo phận Cracovia và là cựu bí thư riêng của Đức Cố Giáo Hoàng, đã nói rằng, nghĩa vụ và đặc ân của chúng ta là thông truyền gia sản của Thánh Gioan Phaolô thứ hai cho hậu thế. Vì vậy, ước gì gia sản này được trường tồn trong ý thức, trong văn hóa, trong thái độ thường nhật và trong tình yêu thương phục vụ của chúng ta. Đức Hồng Y Dziwisz cũng nhấn mạnh đến bốn đặc tính trong sứ vụ của Thánh Gioan Phaolô thứ hai. Trước tiên, người là vị giáo hoàng của sự thật về Thiên Chúa và con người. Sự thật này dựa trên ý nghĩa và giá trị của sự sống con người. Thứ hai, người là vị giáo hoàng của sự sống, người không ngừng giảng về đặc tính thánh thiêng của sự sống con người, phẩm giá và tính chất bất khả xâm phạm của sự sống ấy. Chính vì thế, Đức Gioan Phaolô thứ hai đã quyết liệt và minh bạch bảo vệ sự sống của các thai nhi và những người vô phương thế tự vệ, những người mà luật pháp của nhiều quốc gia phủ nhận quyền căn bản được thấy ánh sáng mặt trời. Thứ ba, Đức Gioan Phaolô thứ hai là vị giáo hoàng của gia đình. Người ý thức giá trị không thể thay thế được của một gia đình tốt đối với mỗi người và gia đình bị tấn công về nhiều mặt trong thế giới tân tiến ngày nay. Và thứ bốn, Đức Gioan Phaolô thứ hai là vị giáo hoàng của tự do. Do ảnh hưởng của ngài, quê hương Ba Lan và Đông Âu đã thoát được cái ách của chế độ độc tài. Tin Vatican. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh dâng thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại Triều Tiên. Lúc 6 giờ chiều, ngày 17 tháng 10 vừa qua, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho hòa bình tại bán đảo Triều Tiên. Hiện diện trong thánh lễ, đặc biệt có Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Jae-in và phu nhân Kim Jong-suk, cùng với nhiều vị đại sứ các nước cạnh tòa thánh và khoảng hơn 1.000 tín hữu Công giáo, đa số là người Hàn Quốc. Đồng tế với Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh cũng có một số giám mục và linh mục. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y Parolin mời gọi mọi người đặc biệt cầu nguyện để tại bán đảo Triều Tiên sau bao nhiêu năm căng thẳng và chia rẽ, lời hòa bình có thể vang dội hoàn toàn. Đức Hồng Y nhận định rằng, như những người thiện chí, tất cả chúng ta đều biết hòa bình được xây dựng qua những chọn lựa mỗi ngày với quyết tâm nghiêm túc phục vụ công lý và tình liên đới, đặc biệt là qua việc chăm sóc những người yếu nhất. Nhưng đối với các tín hữu, hòa bình trước tiên là một hồng ân đến từ trên cao, từ chính Thiên Chúa. Đúng hơn, đó là sự biểu lộ hoàn toàn sự hiện diện của Thiên Chúa, của đấng mà các ngôn sứ đã loan báo như một vị vua hòa bình. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng nhắc nhở rằng, hòa bình mà Thiên Chúa ban cho chúng ta đi xa hơn những mong đợi hoàn toàn trần thế. Hòa bình không phải chỉ là kết quả một sự thỏa hiệp, nhưng là một thực tại mới, liên hệ tới tất cả những chiều kích của cuộc sống, cả những chiều kích huyền nhiệm của thập giá và những đau khổ không thể tránh được trong cuộc lữ hành dương thế của chúng ta. Vì thế, Đức tin Kitô dạy chúng ta rằng, một nền hòa bình mà không có thập giá thì không phải là hòa bình của Chúa Giê-xu. Tin giáo phận hưng hóa. Đại hội huynh trưởng Hiệp đoàn Đa Minh Sơn Tây lần thứ nhất 2018. sáng ngày 14 tháng 10 vừa qua, Hiệp đoàn Đa Minh Sơn Tây thuộc Liên đoàn Phêrô Vũ Văn Truật tổ chức Đại hội Huynh trưởng lần thứ nhất với chủ đề Hiệp nhất phục vụ trong đức tin. Đại hội được tổ chức tại Giáo xứ Trại Vàng, nơi kỷ niệm 100 năm thành lập giáo xứ và được tòa thánh cho mở năm thánh. Hiện diện trong ngày đại hội có Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, giám mục giáo phận Hưng Hóa, cha Phêrô Trần Văn Hương, chủ tịch Ủy ban Thiếu nhi giáo phận, cha Giuse Hà Văn Trọng, tuyên úy Hiệp đoàn Đa Minh Sơn Tây, cùng với quý cha, quý thầy, quý dì, quý trợ úy và gần 600 huynh trưởng đến từ 19 giáo xứ và một giáo họ là Chu Tràng trong giáo hạt. Chương trình đại hội được bắt đầu với nghi thức diễu hành của các đoàn trong giáo hạt. Sau đó là nghi thức chào cờ. Cha Giuse Hà Văn Trọng cùng cha Phêrô Trần Văn Hương đã long trọng khai mạc đại hội với chủ đề Hiệp nhất phục vụ trong đức tin. Cha Giuse nhấn mạnh ý nghĩa của đại hội là quy tụ các huynh trưởng để sống với nhau trong tình hiệp nhất bên Chúa Giêsu Thánh Thể, là vị huynh trưởng tối cao của phong trào. Sau nghi thức chào cờ, các đoàn bắt đầu thi cắm trại. Đúng 10 giờ, Đức cha Gioan Maria chia sẻ với các bạn về chủ đề của đại hội. Trong tâm tình của tháng Mân Côi, Đức cha gửi tặng huynh trưởng trong giáo hạt Sơn Tây cỗ tràng hạt Mân Côi với mong muốn các bạn huynh trưởng trong mọi hoàn cảnh luôn cầu nguyện và chạy đến bên mẹ Maria qua lời kinh Mân Côi. Cao điểm của ngày đại hội là thánh lễ lúc 10 giờ 15 phút do Đức cha Gioan Maria chủ tế. Đồng tế trong thánh lễ có cha hạt trưởng Gioan Đặng Văn Nghĩa, quý cha trong giáo hạt, và đặc biệt có sự hiện diện của quý cha cùng đoàn hành hương khoảng hơn 10 giáo dân từ Marseille, bên Pháp, trên đường hành hương ghé thăm giáo xứ Trại Vàng. Giảng trong thánh lễ, Đức cha Gioan Maria nhắc lại bài tin mừng theo thánh Marco chương 10, câu 17 đến câu 27. Kể về anh thanh niên sống đạo đức giữ mọi giới răn đã đến gặp Chúa Giêsu với mong muốn thăng tiến hơn nữa và muốn có được sự sống đời đời. Chúa Giêsu mời gọi anh bán hết của cải rồi theo Chúa thì có được sự sống đời đời. Trước lời mời gọi đó, anh sa sầm nét mặt và bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Từ đây, Đức cha nhắn nhủ các bạn huynh trưởng. Hôm nay, các con đến đây như Chúa mời gọi chàng thanh niên trong bài tin mừng. Các con có thể sống đạo đức như người thanh niên, như đi lễ Chúa Nhật, đọc kinh tối sớm, giữ giới răn Chúa. Nhưng Chúa còn muốn các con đi xa hơn nữa, đi cùng Chúa làm việc tông đồ. Cách riêng, Chúa mời gọi các con phục vụ các em thiếu nhi thánh thể trong phong trào thiếu nhi thánh thể, thúc giục các em thiếu nhi trong giáo xứ, giáo họ của mình sống đạo đức và sống tốt đẹp. Hơn nữa, khi phụ trách và hướng dẫn các em thiếu nhi, chúng con phải sốt sáng hơn và làm gương sáng cho các em. Đôi khi các con phải mất thời giờ để thuyết phục các em. Khi các con đáp lại lời mời gọi của Chúa, các con sẽ không lặp lại sai lầm của anh thanh niên trong bài tin mừng. Các con sẽ có niềm vui và niềm vui ấy sẽ giúp các con thăng tiến trong cuộc sống và giúp các con tránh được tệ nạn xã hội. Nếu các con đáp lại lời mời gọi của Chúa là một huynh trưởng để hướng dẫn các em thiếu nhi, thì chúng con sẽ được niềm vui và ơn Chúa trợ giúp để cuộc đời của các con thăng tiến. Vào buổi chiều, đại hội tiếp tục với hoạt động thi đua, tìm hiểu phong trào thiếu nhi thánh thể, thi diễn kịch kinh thánh, hành trình sa mạc huấn luyện. Sau hết, đại hội kết thúc bằng nghi thức trao giải hạ cờ vào lúc 18 giờ cùng ngày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha sẵn sàng đến thăm Bắc Hàn vì nền hòa bình của bán đảo Triều Tiên. Trong cuộc tiếp kiến dành cho Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Jae-in, chiều 18 tháng 10 vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha Francisco nói rằng Ngài sẵn sàng đến thăm Bắc Hàn. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên là ông Kim Jong-un đã nhờ Tổng thống Hàn Quốc, ông Moon Jae-in, chuyển đến Đức Thánh Cha Francisco lời mời đến thăm quốc gia này. theo hãng tin Yonhap, một thông tấn xã của Hàn Quốc, thư ký báo chí của Tổng thống Moon nói với các phóng viên rằng, Đức Giáo Hoàng cho biết Ngài sẽ chấp nhận nếu một lời mời chính thức được gửi đến, và tôi có thể sẽ đến đó. Trong cuộc tiếp kiến dành cho Tổng thống Moon, Đức Giáo Hoàng Francisco đã ca ngợi những nỗ lực của ông nhằm thúc đẩy hòa bình ở bán đảo Triều Tiên. Đức Giáo Hoàng nói, hãy tiến bước như thế, đừng dừng lại, đừng sợ. Trong một tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp gỡ giữa hai vị, Tòa Thánh Vatican nói, Đức Giáo Hoàng Francisco và Tổng thống Moon đã thảo luận về vai trò của giáo hội trong việc thúc đẩy đối thoại và hòa giải giữa người Hàn Quốc. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, hai vị đã đánh giá cao cam kết chung nhằm thúc đẩy tất cả các sáng kiến hữu ích, ngõ hầu có thể vượt qua những căng thẳng vẫn còn tồn tại ở bán đảo Triều Tiên, và để mở ra một mùa xuân mới cho hòa bình và phát triển. Khi gặp Tổng thống Moon Jae-in ở lối vào thư viện của Điện Tân Tòa, Đức Thánh Cha nói, chào mừng, rất vui được gặp ông. Tổng thống Moon Jae-in cúi chào Đức Thánh Cha và nói, con đến đây với tư cách là người đứng đầu nhà nước Hàn Quốc, nhưng con cũng là người Công giáo, và tên thánh của con là Timotheo. Đối với con, thật là một vinh dự trọng đại khi được gặp Đức Thánh Cha. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng cảm ơn Đức Giáo Hoàng đã dành thời gian để gặp ông, bất kể lịch trình rất bận rộn của Ngài trong thời gian đang diễn ra Thượng Hội đồng Giám mục về Thanh niên. Theo phòng báo chí Tòa Thánh, Đức Thánh Cha Francisco và Tổng thống Moon Jae-in đã nói chuyện riêng với nhau trong hơn 30 phút qua lời phiên dịch của một linh mục Hàn Quốc. Trong phần trao đổi quà tặng, Tổng thống Moon đã trao cho Đức Giáo Hoàng một tác phẩm điêu khắc của một nghệ sĩ Hàn Quốc, trong đó vẽ thánh nhan Chúa Kitô đang đội mão gai. Những chiếc gai này, theo lời giải thích của Tổng thống Moon, là những đau khổ của người dân Hàn Quốc. Trong số những món quà mà Đức Thánh Cha tặng cho Tổng thống Moon có một huy chương gồm hai phần tách biệt kết nối bởi một cây ô liu mà Ngài nói là biểu tượng của hòa bình ở bán đảo Triều Tiên. Trước khi từ giã, Tổng thống Moon Jae-in cảm ơn Đức Giáo Hoàng một lần nữa vì đã tiếp đón ông và nói rằng Đức Thánh Cha không chỉ là người đứng đầu giáo hội Công giáo mà còn là một thầy dạy của nhân loại. Đức Giáo Hoàng đáp lại, tôi chúc ông thành công trong nỗ lực của mình vì hòa bình. Tin giáo hội tại Chile. Đức Thánh Cha tước quy chế giáo sĩ của hai giám mục Chile. Hôm 13 tháng 10 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã ra thông cáo về quyết định của Đức Thánh Cha Francisco tước quy chế giáo sĩ của hai giám mục Chile như sau. Đức Thánh Cha đã tước quy chế giáo sĩ đối với Francisco José Cox Huneus, nguyên tổng giám mục tổng giáo phận La Serena, Chile, thuộc Hiệp hội Linh mục Schoenstatt, và đối với Marco Antonio Onendez Fernandez, nguyên giám mục giáo phận Iquique, Chile. Cả hai trường hợp này đều áp dụng điều 21, triệt 2, số 2 của tự sắc bảo vệ sự thánh thiện của các bí tích, như hệ quả của việc lạm dụng trẻ vị thành niên cách rõ ràng. Quyết định của Đức Thánh Cha ban hành ngày 11 tháng 10 vừa qua và không được kháng cáo. Bộ Giáo lý Đức Tin đã thông báo cho các người liên quan qua các vị bề trên của họ tại nơi cư trú của họ. Francisco José Cox Huneus vẫn là thành viên của Hiệp hội Linh mục Schoenstatt.
Trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lời chủ trăm tháng 10 năm 2018 của Đức Giám mục Giáo phận Hưng Hóa gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận.
Maria mẹ ơi, con dân mẹ chàng trôi vân côi, con dân mẹ buồn vui khi vui, dân mẹ trót cuộc đời, xin mẹ nhớ đến đây mẹ ơi.
Yêu mến Đức Mẹ qua Tràng Hạt Mân Côi để loan báo tin mừng. Kính thưa cộng đoàn dân Chúa giáo phận Hưng Hóa, chúng ta bắt đầu tháng 10 dương lịch. Tháng này gợi cho chúng ta trước hết là tháng Mân Côi. Nó làm dậy lên trong chúng ta lòng tôn kính Đức Mẹ là đấng rất đáng yêu mến. Và chúng ta thể hiện qua việc lần hạt Mân Côi. Rồi tháng 10 còn được gọi là tháng truyền giáo, bởi vì trong tháng này có Khánh Nhật truyền giáo, là ngày toàn thể giáo hội cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng. Vì thế thư mục vụ tháng này xin dành để bàn hai đề tài trên đây. Thứ nhất, tháng Mân Côi. Chúng tôi mong anh chị em tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ một cách đặc biệt trong tháng này. Lịch phụng bù giáo phận khuyên các sứ họ nên tổ chức rước kiệu kính Đức Mẹ. Điều đó tốt, nhưng có thể mới chỉ là hình thức bên ngoài. Lòng yêu mến Đức Mẹ đích thật phải phát xuất từ trong tâm hồn, như Hiến chế Chín lý về Giáo hội số 67 dạy rằng: lòng tôn sùng Đức Mẹ chân chính không hề tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hề tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta. Ở trong kinh cầu chúng ta vẫn ca ngợi Đức Bà là gương nhân đức. Thật vậy, Đức Mẹ có nhiều nhân đức như là thanh tịnh, nghèo khó, hiền lành, trung tín, thật thà, xót thương. Xin anh chị em yêu mến Đức Mẹ bằng cách sống nhân đức như Mẹ mỗi ngày, trong hoàn cảnh thuận lợi hay là bất lợi, và trong mọi biến cố vui buồn của đời sống anh chị em. Điểm thứ hai là có một việc mà chúng ta nên làm riêng tư hay là chung với nhau để tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ, đó là lần hạt Mân Côi. Khi hiện ra ở Fatima, Đức Mẹ dạy hãy nâng lần hạt Mân Côi. Lần hạt để bảo toàn truyền thống đạo đức tốt đẹp lâu đời của giáo hội Việt Nam. Cuộc sống văn minh hiện đại dễ làm cho chúng ta đánh mất cái việc đạo đức bình dân này. Nhiều gia đình không còn đọc kinh chung với nhau nữa. Nhiều người trẻ không biết lần chuỗi, cũng không thuộc các mầu nhiệm Mân Côi. Vì thế chúng tôi xin các bậc cha mẹ bằng mọi cách tái lập lại giờ kinh tối gia đình. Không hình ảnh nào đẹp bằng hình ảnh cả gia đình quây quần trước bàn thờ Chúa để cầu nguyện chung với nhau. Và nhân đây tôi cũng xin nói thêm về việc đọc kinh hay lần chuỗi. Anh chị em biết, kinh nguyện là những lời dọn sẵn giúp cho chúng ta nâng tâm hồn lên Chúa và Đức Mẹ khi đọc những lời kinh ấy. Nó cần được đọc với cả tấm lòng, chớ không phải chỉ ngoài môi miệng, tránh đọc nhanh, đọc như vẹt, đọc cách máy móc, mà phải là khẩu tụng tâm suy. Tức là miệng đọc mà lòng thì suy. Thà đọc ít kinh mà có tâm tình thì hơn là đọc nhiều mà vô hồn. Và để kết thúc hai điểm này, chúng tôi xin mời anh chị em nhìn vào các thánh tử đạo Việt Nam. Các ngài đã để lại cho chúng ta tấm gương yêu mến Đức Mẹ một cách sâu xa và gắn bó với kinh Mân Côi. Trong tù ngục hay trên đường ra pháp trường, các ngài lần chuỗi xin mẹ cầu bầu. Nhờ đó, các ngài đã chiến thắng bạo lực, giữ vững đức tin, anh hùng chịu chết và đoạt cảnh thiên tuế. Ở tại La Vang hay Trà Kiệu, trong cơn cuộn bách, các tín hữu chỉ biết chạy đến kêu cầu mẹ với tràng chuỗi Mân Côi, và nhờ đó họ đã được Đức Mẹ che chở phù hộ cho. Tôi xin sang điểm thứ hai, tháng truyền giáo. Tháng 10 còn được dành để các tín hữu cầu nguyện, học hỏi và thực thi sứ mạng loan báo tin mừng. Thưa anh chị em, nhìn vào giáo phận Hưng Hóa, chúng tôi không khỏi băn khoăn. Con số 250.000 tín hữu hiện nay bao gồm cả những người có đạo, nhưng mà không còn giữ nữa, không còn dự lễ, không chịu các bí tích. Họ thản nhiên sống như thế đã lâu, và chúng ta cũng thản nhiên mặc kệ họ. Tin mừng gọi họ là những con chiên lạc. Ngày xưa, Chúa Giêsu khi thấy họ đã chạnh lòng thương, vì họ bơ vơ tất bạc như chiên không người chăn dắt. Tin mừng Matthew đoạn 9 câu 36. Và Chúa nói rằng, tôi còn có những chiên khác không thuộc đàn này, cả những con chiên ấy tôi cũng phải đưa về đàn, để chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên. Tin mừng Gioan đoạn 10 câu 16. Điểm thứ hai, thưa anh chị em, mỗi tín hữu chúng ta đều có nghĩa vụ loan báo tin mừng, để nhờ đó Chúa được biết và yêu mến, tôn thờ, đạo được phát triển. Tin mừng giống như hạt cải bé tí được gieo vào lòng đất, nảy mầm để trở thành một cây lớn đến độ chim trời có thể núp dưới bóng. Xem tin mừng Matthew đoạn 13 câu 31 đến câu 32. Đạo giống như là một cái cây được trồng, nó phải phát triển chiều cao, nó phải xum xuê chiều rộng và đâm rễ chiều sâu. Mỗi kỳ tu hữu chúng ta đều có nghĩa vụ vun trồng cho cây đó, và đó là loan báo tin mừng, đó là phúc âm hóa, đó là tân phúc âm hóa. Thưa anh chị em, giáo xứ nào trong giáo phận chúng ta cũng có những con chiên lạc đó. Có nơi con số này đông lắm. Chúng ta hãy cầu nguyện, hãy gặp gỡ tiếp xúc với họ, lấy lời lành mà khuyên nhủ họ trở về. Ước gì mỗi người đang giữ đạo đưa được một người khô khan nguội lạnh trở về với Chúa và giáo hội trong tháng này. Điểm thứ ba, chúng tôi cũng mong các giáo xứ nên trân trọng mời anh chị em lương dân đến mạn đàm về đạo. Đây là dịp để trình bày cho họ biết đạo của chúng ta, để xóa bỏ các nghi kỵ hiểu lầm và khơi lên trong họ niềm khát vọng nhận biết Chúa. Làm như thế là anh chị em đang thực hiện sứ mạng loan báo tin mừng đó. Và biết đâu, nhờ những lần gặp gỡ thân thiện này, người lương dân sẽ nhận ra chính đạo. Bởi vì Chúa vẫn đặt để ở trong tâm hồn mỗi người sự khát khao đi tìm đấng là chân thiện mỹ. Điểm thứ tư, Chúng tôi cũng kêu gọi anh chị em rộng tay đóng góp vào quỹ truyền giáo của giáo hội trong ngày khánh nhật truyền giáo năm nay, nhằm Chủ nhật 21 tháng 10 năm 2018 này. Thật ra, cho đến nay, sự đóng góp của chúng ta chẳng là bao, trong khi giáo hội là mẹ hiền phải cho lại chúng ta gấp bội phần con số đó, anh chị em. Chúng ta có thể liên kết những suy tư trên đây thành ba việc trong một. Đó là chúng ta thể hiện lòng yêu mến Đức Mẹ bằng cách lần chuỗi mâm cơm và qua đó thực thi sứ mạng loan báo tin mừng. Nguyện xin Đức Mẹ là nữ vương rất thánh mân côi và là ngôi sao của công cuộc tân phúc âm hóa, đáp lại tấm lòng anh chị em qua việc chúc lành và gìn giữ anh chị em cũng như gia đình ở trong cuộc sống. Và giờ đây, để kết thúc thư mục vụ tháng này, chúng tôi xin mời anh chị em cùng dâng lên Đức Mẹ ba kinh kính mừng và một khúc thánh ca để chúc tụng Đức Mẹ mân côi.
Tên danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, nơi Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà bội phúc là Thánh Maria, đứng về Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử, Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, nơi Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà bội phúc là Thánh Maria, đứng về Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử, Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, nơi Chúa Trời ở cùng bà có phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cùng phúc là Thánh Maria, đứng mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử, Amen. Về đây con đến hát lên mừng mẹ Chúa thiên đàng, trong ngày mừng côi muôn màu hoa thắm tươi, lạy mẹ yêu mến lắng nghe lời con hát nhìn nhàng, hòa với cùng đàn tiên bao mừng vui. Ôi Maria, lòng con yêu mến thầy trong thiên ta, qua cơn gian nan nơi chúng ta trường nguy biên, xin đưa hồn con tới quê thánh nhân.
Chùa cùng anh chị em
và ở cùng cha
cùng danh Chúa
từ bây giờ và cho đến muôn đời,
phù trợ chúng ta ở nơi danh Chúa
là đấng cao đầy trời đất.
Nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ mân côi, xin viên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Xin Mẹ mân côi, xin Mẹ chốt cuộc đời, xin Mẹ nhận lấy Mẹ ơi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Thầm vang lên tình yêu, vang lên tình yêu. trong niềm đau xa vắng lên từ lâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về chủ đề sứ điệp tình thương của Thiên Chúa. Có câu chuyện kể rằng một đệ tử đến hỏi thầy mình: Thưa sư phụ, con phải làm gì để có thể cởi bỏ thói quen xấu hay xét đoán người khác? Thầy khôn ngoan trả lời: Hồi thầy còn trẻ ở tuổi như con, thầy cũng thường hay tự hỏi đâu là nơi tốt đẹp và thuận tiện nhất để cầu nguyện. Rồi một hôm thầy đánh bạo đến hỏi Chúa Giêsu và được Ngài trả lời như sau: Sao con không thử vào trong trái tim của Thiên Chúa Cha? Thầy cố gắng làm theo lời dạy bảo của Chúa Giêsu. Từ ngày đó, thầy đã học cách cầu nguyện, và cho tới nay, càng ngày thầy càng nhìn thấy rõ tất cả mọi người như con cái của thầy. Làm sao thầy có thể xét đoán và cư xử bất công con cái của thầy được? Các bạn thân mến! Trong bài trước, qua dụ ngôn về con chiên lạc và qua cách đối xử của Chúa Giêsu với người phụ nữ tội lỗi tại nhà ông Simon, Chúa Giêsu đã vén lên bức màn che phủ và tỏ lộ cho những người Pha-ri-sêu giả hình tự cho mình là tốt lành thánh thiện, nhìn thấy dung mạo thật của Thiên Chúa là thế nào. Ngài là người cha nhân từ, đầy lòng xót thương, tha thứ, và chính Ngài đi tìm kiếm tội nhân để dẫn đưa họ trở về đường ngay nẻo chính. Tất cả lời giảng dạy và gương đời sống của Chúa Giêsu là lời cảnh cáo và mời gọi liên tục mọi người cải tà quy chính, cởi bỏ não trạng cũ để mặc lấy tinh thần mới, cái nhìn mới theo giáo lý của Chúa Kitô. Thế nhưng, nhiều người thời Chúa Giêsu đã không chấp nhận thách đố ấy. Thay vì tìm cách hiểu lời chỉ dạy của Ngài, họ lại càng ra mặt phản đối Ngài và tìm mưu kế độc ác để hại Ngài. Họ kết án Ngài là người quá nhân từ đối với tội nhân đến nỗi hòa mình ăn uống với họ và vào trọ trong nhà họ nữa. Họ dám hạch hỏi việc làm và cách sống của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu phản ứng như thế nào trước những tấn công của thù địch? Các thánh sử phúc âm ghi lại những nét đau buồn trên gương mặt của Chúa Giêsu vì sự cứng lòng của họ. Ngài nhìn thẳng vào cặp mắt độc ác và những mưu mô xảo quyệt của họ và trả lời cho họ bằng dụ ngôn của đứa con phung phá và người cha nhân từ. Qua dụ ngôn quen thuộc mà chắc đã nhiều lần chúng ta được nghe biết rồi, Chúa Giêsu cũng muốn mời gọi chúng ta đi vào trong trái tim của Thiên Chúa Cha để nhìn xem và xét xử người khác với tâm tình và với cặp mắt như của Thiên Chúa Cha vậy. Vậy đâu là tâm tình và cái nhìn của Thiên Chúa Cha qua dụ ngôn Chúa Giêsu muốn nói với mỗi người chúng ta? Nói tới dụ ngôn của Chúa Giêsu, chúng ta cần lưu ý tới điểm căn bản này, tức là sự so sánh và đối chiếu giữa hai thực tại hoặc hai yếu tố đặt sát bên cạnh nhau. Nhờ đó, người nghe được mời gọi để suy tư và tự xét lại cho mình, đồng thời rút tỉa ra ý nghĩa sâu xa của nó. Chẳng hạn như trong dụ ngôn người gieo giống, Chúa Giêsu mời gọi thính giả đặt mình trong hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống quen thuộc hàng ngày để hiểu hơn ý nghĩa ẩn giấu sau đó, như hạt giống từ từ nảy nở và lớn lên thành cây với thời gian. Nước trời cũng dần dà phát triển với sự cộng tác của mỗi người. Trong dụ ngôn đứa con phung phá và người cha nhân từ, yếu tố cách mạng mà Chúa Giêsu muốn thực hiện là sự thay đổi não trạng và ý niệm về Thiên Chúa. Ngài dám gọi Thiên Chúa là cha mình, còn dạy bảo dân chúng gọi Thiên Chúa là Abba, lạy cha. Còn gì dịu dàng và thân thương hơn từ cha mẹ đối với trẻ thơ? Trong tiếng kêu cha ơi, ba ơi, gói ghém tất cả sự tín nhiệm, lòng tin tưởng phó thác và mối liên hệ thân tình mật thiết nhất giữa người cha và đứa con yêu dấu của mình. Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu gián tiếp trả lời cho các thù địch của Ngài, Thiên Chúa là ai? Ngài nghĩ gì và đối xử như thế nào đối với những người mà họ coi khinh là kẻ tội lỗi bị Thiên Chúa ghét bỏ? Trong dụ ngôn, trước tiên chúng ta có thể hình dung ngay được tâm tình và thái độ của người con thứ đối với cha mẹ. Cậu bắt đầu nghĩ cha mình là người lỗi thời và thấy chán ngán cuộc sống bên cạnh cha với những công việc nhàm chán thường ngày, với ruộng vườn và với súc vật. Cậu bắt đầu mơ tưởng tới những cuộc mạo hiểm đầy hấp dẫn nơi chân trời xa xăm, nhất là tại những thành phố lớn với những đèn sáng chớp nháy, những tiếng nhạc sập sình và những thú vui phóng túng. Ước muốn mãnh liệt đó đã thúc đẩy cậu ta dám đến xin cha cậu phần gia nghiệp mà sớm muộn gì sẽ thuộc về cậu. Dĩ nhiên, cha cậu không khỏi đau lòng trước thái độ và lời thỉnh xin của con, nhưng ông đành chấp nhận chiều theo ý con. Không chút do dự, cậu mau mắn cuốn gói lên đường, thực hiện giấc mơ của mình, và cũng không cần ngoảnh mặt lại nhìn cha cậu ngậm ngùi để con ra đi. Tuy tôn trọng quyền tự do của con và phải đành lòng để con ra đi, nhưng trong dụ ngôn, Chúa Giêsu còn muốn nêu bật tâm tình của người cha đối với con mình. Ông không giận dỗi, không trách mắng, cũng không ruồng bỏ con. Trái lại, trong khi người con muốn đi thật xa cha, thì trái tim của người cha lại càng theo sát con mình. Trong trái tim của cha, người con đó luôn có một chỗ đứng và sẽ không có gì có thể thay thế chỗ ấy được. Ngày này, ông đứng trên cao đưa mắt nhìn về chân trời xa, nơi con ông đang tiến tới, và vẫn thầm mong chờ ngày mà con ông sẽ được thức tỉnh, giác ngộ, vì các thú vui đã tàn lụi và thất vọng, làm tim cậu trống trải, lạnh buốt. Thật vậy, việc phải đến sau cùng đã đến. Còn tiền, còn bạc, nhưng hết tiền, hết bạc thì cũng hết ông tôi. Mọi người xa tránh, bỏ cậu lại trong cảnh bần cùng, hổ nhục. Chính trong lúc cùng cực đó, cậu nhớ lại ánh mắt yêu thương của cha cậu và đã làm bừng lên một tia sáng hy vọng trong tâm hồn cậu, giúp cậu can đảm trỗi dậy, hướng nhìn về cặp mắt của cha. Mối tình cha con giúp cậu tin chắc rằng cha cậu không bỏ cậu, cho dù có phải mỏi mòn trông chờ. Quả thật, khi cậu trên đường về, từ đàng xa, cha cậu đã nhận ra diện mạo của con, tuy đã bị méo mó và thoái hóa vì thói hư nét xấu, và chỉ còn là tấm thân tàn lê bước. Trong chốc lát, như quên đi mọi ưu phiền đau buồn, tim ông rạo rực một niềm vui sướng, con ông đã trở về. Đó là điều vui mừng sung sướng hơn cả, phải mở tiệc ăn mừng. Không cần biết gì khác hơn nữa, không cần đợi để được nghe con phân trần thú tội. Dầu sao đi nữa, con vẫn luôn mãi là con với tất cả nhân phẩm của người con. Các bạn thân mến, chúng ta có thể tưởng nghĩ được thái độ của các thù địch của Chúa Giêsu khi Ngài kết thúc dụ ngôn trên. Có thể Ngài đã nhìn thẳng vào cặp mắt của họ và như muốn nói với họ rằng, các ông muốn biết Thiên Chúa là ai ư? Thiên Chúa chính là người cha nhân từ, đầy lòng thương yêu và luôn rộng tay, sẵn sàng, vui mừng đón nhận đứa con hoang, biết thống hối tìm đường trở về, vì vẫn còn tin tưởng vào tình thương vô điều kiện, tình thương nhưng không của cha. Đó chính là tâm tình và cách thức Thiên Chúa Cha đối xử với tất cả nhân loại, nhất là đối với các tội nhân. Nhưng riêng đối với Chúa Giêsu, sứ điệp tình thương cách mạng đó đã đem lại cho Ngài hậu quả như thế nào? Với câu hỏi trên đây, Vi An xin kết thúc một nói với giới trẻ hôm nay. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào dịp phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị và các bạn chuyên mục Thánh Mẫu Học.
Đức bà cứu giúp Champion Wisconsin bên Hoa Kỳ. Quý bạn thính giả thân mến, ngày 8 tháng 12 năm 2010, trong thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, bổn mạng Hoa Kỳ tại đền thánh Đức bà cứu giúp Champion, Đức cha David Rickon, giám mục giáo phận Green Bay, đã đọc sắc lệnh chính thức chấp nhận các vụ Đức Mẹ hiện ra tại Champion trong tiểu bang Wisconsin bên Hoa Kỳ. Green Bay là một thành phố nhỏ, và Champion xưa kia là một khu phố ngoại ô. Hiện nay Champion là một thành phố nhỏ và Green Bay cũng nổi tiếng vì đội banh bầu dục Green Bay Packers. Đức cha Rickon khẳng định, với sự chắc chắn luân lý và dựa trên các điều luật của giáo hội, tôi tuyên bố rằng các biến cố, các vụ hiện ra và các diễn văn mà bà Adele Breeze đã nhận được trong tháng 10 năm 1859 có bản chất siêu nhiên, và với việc này, tôi chấp nhận các vụ hiện ra này đáng tin cậy, cả khi không bắt buộc, đối với các Kitô hữu. Tuyên bố trên đây của Đức cha David Rickon khiến cho đền thánh Đức bà cứu giúp Champion trở thành nơi đầu tiên tại Hoa Kỳ, tại đó các vụ hiện ra của Đức Mẹ được giáo quyền chính thức chấp nhận. Tưởng cũng nên biết rằng đã có rất nhiều vụ được cho là Đức Mẹ hiện ra tại Hoa Kỳ, nhưng không đích thực và không được giáo quyền chấp nhận. Điển hình như các vụ hiện ra tại Nevada cũng trong tiểu bang Wisconsin và tại Bayside ở New York. Việc chấp thuận của giáo phận Green Bay đã được Đức giám mục giáo phận đưa ra sau một cuộc điều tra tỉ mỉ, bắt đầu năm 2009 và kéo dài gần 2 năm trời. Các tài liệu liên quan tới các vụ hiện ra này được đăng trên địa chỉ website của giáo phận. Các tài liệu giải thích rằng chính Đức giám mục giáo phận chứ không phải Tòa Thánh hay Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, có nhiệm vụ phán quyết tính cách đích thực của các vụ hiện ra trong giáo phận liên hệ. Thông cáo của Đức cha Rickon cũng khẳng định rằng, không ai có thể làm chứng cho sự siêu nhiên. Giáo hội phán xử dựa trên sự phù hợp với Thánh Kinh, với truyền thống Thánh và các giáo huấn của giáo hội, và với các lợi ích thiêng liêng nảy sinh trong cuộc sống con người, bằng cách duyệt xét xem có điều gì đó trong cuộc sống của thị nhân chống lại tính cách đáng tin cậy của câu chuyện hay không. Adele Breeze sinh năm 1831 tại Dion-le-Val trong tỉnh Brabant bên Bỉ và là con gái của một gia đình nghèo di cư sang Hoa Kỳ. Cô bị mù một mắt vì một tai nạn khi còn bé. Vào đầu tháng 10 năm 1859, Adele Breeze trông thấy Đức Mẹ lần đầu tiên. Đó là một phụ nữ trẻ mặc y phục trắng chói, có một dây thắt lưng màu vàng, và trên đầu đội Triều Tiên có các vì sao. Thị kiến kéo dài một lúc và biến mất, và phụ nữ trẻ cũng không nói gì với chị Breeze. Chủ nhật tiếp theo đó, ngày 9 tháng 10 năm 1859, trong khi chị Adele Breeze đi qua một cánh rừng để đến nhà thờ tham dự thánh lễ, thì phụ nữ ấy lại hiện ra. Cả hai lần chị đều sợ hãi bỏ chạy, mà không có can đảm nói chuyện với bà. Sau thánh lễ, chị Breeze có dịp nói chuyện với linh mục giải tội của chị và kể cho cha nghe các lần hiện ra. Cha nói với chị rằng nếu đó là một sứ giả của trời thì chị sẽ còn trông thấy vị ấy nữa. Cha khích lệ chị nhân danh Thiên Chúa hỏi cho biết tên của bà là gì và bà muốn gì nơi chị. Khi chị đang trên đường trở về nhà, tới đúng chỗ của hai lần trước thì bà lại hiện ra lần thứ ba. Chị có can đảm làm như cha giải tội đã dặn, hỏi bà và bà trả lời, ta là nữ vương thiên quốc, đấng cầu nguyện cho ơn hoán cải của những người tội lỗi, và ta ước muốn rằng con cũng làm như vậy. Sáng nay con đã rước lễ, và điều này tốt, nhưng con phải làm nhiều hơn nữa. Con hãy xưng tội chung và dâng việc rước lễ cho sự hoán cải của những người tội lỗi. Nếu họ không trở lại và không sám hối, con ta sẽ bị bó buộc đánh phạt họ. Một trong các phụ nữ đi với chị Breeze hỏi chị nói chuyện với ai mà đám họ không trông thấy người ấy. Chị trả lời, các chị hãy quỳ xuống, bà nói rằng bà là nữ vương thiên quốc. Đức Mẹ hiền từ nhìn các phụ nữ và trả lời như Chúa Giêsu đã nói với tông đồ Tô-ma, phúc cho những ai không thấy mà tin. và Đức Mẹ nói tiếp với chị, con làm gì mà nhàn rỗi ở đây, trong khi các bạn gái của con làm việc trong vườn nho của con ta. Đức Mẹ ám chỉ các phụ nữ trong giáo xứ vùng Green Bay, bắt đầu tụ họp lại với nhau để dạy giáo lý cho các trẻ em. Nhóm phụ nữ này sẽ là nhân tố của gia đình dòng tu tương lai. Chị Priest trả lời, thưa bà yêu dấu, con có thể làm gì khác? Hãy tụ tập các con cái của xứ hoang dại này lại và dạy chúng biết những gì cần phải biết để được cứu rỗi. Chị Breeze thưa, làm sao con có thể dạy dỗ chúng nếu chính con cũng chỉ hiểu biết ít như vậy? Đức Mẹ nói, con hãy dạy giáo lý cho chúng như làm dấu thánh giá thế nào và làm sao để đến lãnh nhận các bí tích. Đó là điều ta muốn con làm. Con hãy đi và đừng sợ hãi gì cả, mẹ sẽ giúp con. Các lời Đức Mẹ nói với chị Adele Breeze tại Champion cũng nằm trong cùng chiều hướng của các cuộc hiện ra khác của Đức Mẹ được giáo hội thừa nhận. Chẳng hạn tại La Salle, nơi Đức Mẹ hiện ra và nhấn mạnh sự trừng phạt mà con mẹ sẽ bị bó buộc phải thi hành nếu các kẻ tội lỗi không ăn năn hoán cải. Tại Fatima, Đức Mẹ cũng xin ba trẻ mục đồng hy sinh hãm mình, siêng năng lần hạt mân côi, cầu nguyện cho ơn hoán cải của người tội lỗi. Như Đức Mẹ đã hiện ra tại Borai và tại Banner bên Bỉ, tại Champion, Đức Mẹ cũng hiện ra với một thiếu nữ Bỉ và cho biết vương quyền của mẹ. Nhưng tại Champion, sứ mệnh của Đức Mẹ giao phó cho chị Adele Breeze và các nữ tu là việc giáo dục công giáo. Đức Mẹ mời gọi chị và các bạn gái giáo dục các con cái của xứ hoang dại này. Giáo dục công giáo đã là một đề tài lớn của chuyến tông du Hoa Kỳ của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 hồi năm 2008. Quốc gia mới, trong nghĩa hoang dại, của Hiệp Chủng Quốc đã có thể được xây dựng chỉ nhờ vào việc giáo dục mà các tín hữu công giáo đã góp phần định đoạt. Và Hoa Kỳ sẽ chỉ sống còn với việc giáo dục. Và như Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nói trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ, miễn là sự giáo dục này là công giáo và có trọng tâm là giáo lý cũng như các bí tích. Và đây chính là sứ điệp của Đức Bà Champion. Mọi sự khác chỉ là sự nhàn rỗi vô bổ. Khi biết Đức Mẹ hiện ra với con gái mình, ông thân sinh của cô xây một nhà nguyện nhỏ tại nơi Đức Mẹ hiện ra và chị Breeze bắt đầu làm những gì Đức Mẹ nói. Và đây là sứ mệnh chị cố gắng chu toàn cho tới chết vào năm 1896. Chị Adele Breeze kể lại các sự kiện này nhiều lần cho cô bạn tâm phúc là Pauline LaPlante, sinh năm 1846, qua đời năm 1926. Cả hai sau đó đã thành lập gia đình các nữ tu Bay Settlement, cùng với nhóm phụ nữ dạy giáo lý trong vùng Green Bay, chuyên giáo dục các trẻ em nói tiếng Pháp. Green Bay là thành phố hiện có khoảng 120.000 dân cư, nằm ở cửa sông Fox, cách thành phố Milwaukee 180 cây số, và là thành phố lớn thứ ba của tiểu bang Wisconsin, sau Milwaukee và Madison. Nhưng đó là thành phố lớn nhất trên bờ phía tây của hồ Michigan. Green Bay được nhiều người biết đến vì có đội banh bầu dục Green Bay Packers. Tên gọi Green Bay bắt nguồn từ tên tiếng Pháp La Baie Verte, do sự kiện nước ở đây màu xanh rất đẹp. Lịch sử của Green Bay bắt đầu với ông Samuel de Champlain, là người thành lập nước Pháp mới bên Hoa Kỳ. Ông Champlain giao cho ông Jean Nicolet nhiệm vụ liên minh với các thổ dân da đỏ phía Tây để tìm ra con lộ thương mại ngắn nhất buôn bán với Trung Hoa qua ngã Canada. Vì đây cũng là vùng đất rất phì nhiêu, có nhiều rừng và thú vật. Ông Nicolet đến đây vào mùa đông năm 1634 và đi thuyền ngược lên sông Ottawa, qua hồ Nipissingan, xuống sông Pháp tới hồ Huron, rồi qua Michilimackinac, đến hồ Michigan và cập bến tại Red Banks, gần thành phố Green Bay hiện nay. Ông thành lập một cứ điểm thương mại nhỏ năm 1643 tại La Baie des Puants, tức vịnh của những kẻ hôi thối. Đây là một trong những điểm định cư cổ xưa nhất của người Âu Châu di cư sang Mỹ Châu. Nhưng năm 1671, với cứ điểm truyền giáo của các tu sĩ dòng tên, nó mới thực sự chính thức trở thành nơi định cư của dân Âu Châu. Khi tới đây, ông Nicolet tiếp xúc với thổ dân Menominee và cũng gặp người Ho-Chunk hay người Winnebago, là một thổ dân nói tiếng Siu. Ông sống với các thổ dân này khoảng một năm và trở thành đồng minh của họ. Ông giúp mở ra các cơ may buôn bán với họ trước khi trở về Quebec. Sau đó người Pháp tránh tới vùng này một thời gian vì tình hình căng thẳng giữa các lực lượng khác nhau cho tới năm 1671 khi các tu sĩ dòng tên đến mở cứ điểm truyền giáo tại Green Bay. Sau trận chiến 7 năm, vùng này rơi vào vòng kiểm soát của người Anh năm 1761. Người đầu tiên từ Canada tới định cư ở đây là ông Charles de Langlade và gia đình năm 1765. Ông được gọi là người cha của tiểu bang Wisconsin. Tiếp theo đó có một số người Canada gốc Pháp, rồi người Anh mới, cũng như người Mỹ gốc Phi Châu tới định cư trong bang Wisconsin. Sau đó có thêm nhiều người di cư thuộc các nước Âu Châu khác như Bỉ, trong đó có gia đình của chị Adele Breeze, rồi cũng có người Đức, người Bắc Âu, Ireland và Hòa Lan đến định cư. Nhà nguyện hiện nay tại đền Thánh Đức Bà Cứu Giúp Champion tại Green Bay đã được thánh hiến năm 1942 và do giáo phận trông coi. Dân chúng sùng kính Đức Mẹ tại đây từ khi mẹ hiện ra với chị Adele Breeze tháng 10 năm 1859. Hơn 150 năm đã trôi qua, nhưng sứ điệp giáo dục dạy giáo lý cho trẻ em và cầu nguyện cho kẻ tội lỗi mà Đức Mẹ giao cho chị Breeze và dòng các nữ tu cứ điểm bay vẫn luôn luôn thời sự, và nó càng thời sự hơn nữa trong bầu khí tục hóa duy vật vô thần thực tiễn của Hoa Kỳ, và nhất là của các nước Tây Âu Kitô hiện nay. Tái dạy giáo lý cho trẻ em và tái phúc âm hóa là một nhu cầu cấp thiết và là một thách đố trong lục địa Âu Châu già nua, hết nhựa sống, đã đánh mất đi và tệ hơn đã khước từ các căn cội Kitô của mình.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, sau 30 năm được nuôi dưỡng và lớn lên dưới mái nhà Nazareth, Đức Giêsu bắt đầu thi hành sứ vụ loan báo tin mừng. Suốt hành trình rao giảng đầy gian nan vất vả, mẹ Maria vẫn luôn dõi theo từng bước chân của con mẹ. Trong Kinh Mân-côi có 5 màu nhiệm sáng. Đây là những biến cố quan trọng trong cuộc đời của Đức Giêsu đã được các thánh sử ghi lại. Đức Giêsu là ánh sáng thế gian, người đã đến chịu phép rửa tại sông Giô-đan để gánh tội cho muôn dân, người tỏ mình ra trong tiệc cưới tại Cana, người kêu gọi đoàn dân sám hối để đón nhận nước Thiên Chúa đang đến. Sau đó, người đã thực hiện cuộc biến hình và cuối cùng là thiết lập bí tích thánh thể. Trình thuật tin mừng Thánh Gioan ghi lại rằng, Hôm ấy, Đức Giêsu và các môn đệ được mời dự tiệc cưới tại Cana miền Galilê. Bữa tiệc cũng có sự hiện diện của mẹ Maria. Nhờ sự gợi hứng của mẹ mà Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ hóa nước thành rượu ngon, làm vui say thực khách. Khi tường thuật lại phép lạ này, Thánh Gioan gọi đây là dấu chỉ đầu tiên Đức Giêsu bày tỏ vinh quang của Người cho các môn đệ tin theo. Phép lạ cho thấy Người là đấng khai mở một thời kỳ mới đầy hoan lạc. Người chính là tân lang đã nói đến trong tiệc cưới thời Mêsia, là rượu mới được chứa đựng trong bầu da mới, là tâm hồn các tín hữu. Chứng kiến phép lạ này, mẹ Maria càng xác tín hơn sứ mạng cao cả và quan trọng của Đức Giêsu. Có thể nói, mẹ là vị phong đồ thứ 13 luôn đi theo sát Đức Giêsu và không hề bỏ qua lời dạy nào của Người. Cuộc đời mẹ cũng chính là lời tin mừng được loan báo cho mọi người. Nơi nào có dấu chân Đức Giêsu đi qua, nơi ấy cũng có bóng dáng của mẹ. Mỗi một màu nhiệm sáng là một mặc khải về vương quốc Thiên Chúa đang hiện diện nơi chính con người Đức Giêsu. Trong các màu nhiệm này, trừ phép lạ ở Cana, Đức Maria chỉ hiện diện ở hậu trường. Các sách tin mừng chỉ nhắc đến sự hiện diện của mẹ ít lần trong thời gian Đức Giêsu thi hành sứ vụ công khai. Cũng không thấy nói mẹ có hiện diện trong bữa tiệc ly và khi thiết lập thánh thể hay không. Tuy nhiên, vai trò của Đức Mẹ đảm nhận ở Cana cách nào đó tựa như mặc khải của Chúa Cha khi Đức Giêsu chịu phép rửa trong dòng sông Giô-đan. Mẹ đã trở thành vị cố vấn đầy khôn ngoan khi nói, Người bảo gì thì các anh cứ làm theo. Lời ấy là một dẫn nhập thích hợp để đi vào những lời nói và dấu chỉ của Đức Kitô khi Người thi hành sứ vụ công khai. Khi nói về hiệu quả của Kinh Mân Côi, một linh mục đã chia sẻ, mỗi lần đọc Kinh Kính Mừng, chúng ta đang thực hiện một bài giảng về tình yêu Thiên Chúa. Bài giảng này tuy ngắn gọn nhưng chứa đựng chân lý cứu độ. Bài giảng này không phải là lời của người phàm, mà là lời của chính Thiên Chúa, lời vang vọng trong lời của chúng ta. Sứ vụ truyền giáo thôi thúc chúng ta phải lên đường mỗi ngày, phải loan báo cho nhân loại thấy dung nhan thương xót của Thiên Chúa qua con người Đức Giêsu. Cuộc đời của chúng ta phải là một cuộc biến hình mỗi ngày. Phải hoán cải, thay đổi từ một thái độ sống hẹp hòi ích kỷ, sang thái độ quảng đại thứ tha. Thay đổi để có một con tim chung tín với sự thật, với Chúa, dù chúng ta luôn bị cám dỗ vẽ sang một lối khác, nhanh chóng và dễ dàng hơn. Lạy mẹ Maria, qua lời Kinh Mân Côi, xin cho chúng con cũng biết noi gương mẹ, nhiệt thành trong sứ vụ loan báo lời thương xót của Chúa cho tất cả mọi người. Ước gì cuộc đời của mỗi người chúng con là một lời kinh mang trọn niềm vui hân hoan cho những ai sống trong ơn nghĩa Chúa, là ánh sáng hy vọng cho người đau khổ tội lỗi. Cùng với mẹ, chúng con chúc phục và ca khen tình yêu Thiên Chúa.
Đây mùa mận khôi, mùa hồng ngân thắm tươi về rồi. Muôn người muôn nơi cùng hát lên một bài thơ mới. Kinh mừng mẹ má. Lời cảm mến thiết tha chúc vinh danh mẹ, mẹ thật dịu hiền bao la, dâng về mẹ yêu từng lời kinh nó thương mẹ sinh, với lòng tin tin và sắc son vẫn nhiều cảm mến. Xin mẹ phụ giúp đỡ năm bao nhiêu hồng phúc thánh thân khắp trên nhân trần mỗi ngày đường dài tương lai. Ave Maria con thơ mẹ non đóa hoa lo cuộc đời dạy cho xin nguyện luôn trọn vẹn trôi tim dâng lên mẹ mơn côi là lời ca mãi luôn chân hoài đời yêu phong ba tình mẹ luôn khắc yêu đường xa. Nguyện dâng lên nay hôn con với bao tội đời, thắng ngày trời là phước trong đêm dài mong thôi. Một lòng thông hối lỗi lầm quay về nhau ngay trí tâm, thân xin van ngài ôi mẹ dù tình nhân ai trôi ngọt mắt cô mẹ dạy con hãy nắm nguyện cầu khi buồn khi đau và những khi an bình hạnh phúc dẫu rằng nhiều lúc chán chường tin rằng mẹ vẫn xót thương hãy luôn khiêm nhường với trọn lòng thánh yêu.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những lần phát tới. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.